đối diện với Bồ Tát mà không nhận ra Ngài. Trần Quả Mai. Tại phòng mổ, sau khi cô y tá đặt mặt nạ tẩm thuốc mê lên trên mặt, tôi mất hết tri giác. Xong, lúc ấy tôi lại thấy Ngài đang đứng trong phòng mổ, tướng Ngài oai nghi lẫm lẫm, không giống như người trên thế gian. Trong lúc mơ màng, tôi chợt nhớ đến việc mình chưa báo tin cho Ngài biết về cuộc mổ xẻ này. Vì biết phòng mổ trong bệnh viện vốn là nơi không sạch sẽ, nên tôi thưa: Bạch Thầy, tại sao Thầy biết con đang ở trong phòng mổ này? Chỗ này rất dơ bẩn, sao Thầy đến đây? Ngài khoát tay xua đuổi câu hỏi vớ vẩn của tôi. Ca mổ bắt đầu. Tôi nhận thấy bác sĩ mổ sẽ điên cuồng làm sao. Ông ta cứ cắt tâu mãi mà chẳng tìm ra manh mối chữa trị căn bệnh. Nằm trên giường mổ, nhìn bác sĩ mổ sẽ y như lạc mất trong rừng cây, khiến tôi cảm thấy thân mạng quá mỏng manh. Khi đó, Ngài thầm nhắc tôi rằng vì nghiệp chướng nặng nề nên tôi mới bị mổ sẻ. Vì nghiệp chướng, bác sĩ giải phẫu không thể tiến hành thành công ngay cả những ca mổ sẻ đơn giản nhất. Nhờ sự tiếp tay của Ngài mà bác sĩ giải phẫu mới mổ sẻ thành công thuận lợi. Thật vậy, Ngài hoàn toàn hướng dẫn cuộc mổ sẻ này. Trong những giây phút khó khăn nhất của ca mổ, Ngài trợ giúp tôi tụng chú Đại Bi, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, Phật Dược Sư. Tuy có nhiều chúng sanh không nghe và hành theo lời dạy, nhưng Ngài luôn từ bi, không ngừng nghỉ cứu độ họ. Ngài thường bảo, bất cứ những gì cần biết đã được nói và ghi lại trong những quyển sách của tôi. Tuy nhiên, chúng sanh không tin tưởng hoặc chỉ tin tưởng phân nửa, thậm chí chẳng màng ngó ngàng đến những quyển khai thị của Ngài. Ví như trong kinh Pháp Hoa, Phật Thích Ca cố thuyết phục chúng sanh thoát ra khỏi nạn hiểm nguy trong căn nhà lửa. Vì chấp trước nặng nề, chúng ta không thèm đối hoài đến lời giải của Phật. Vì thế, chúng ta sanh ra làm người và sẽ tiếp tục tái sanh trong sáu đường luân hồi khổ nhọc. Cho đến khi nhận ra căn nhà lửa này, nhờ nghe và tu hành theo lời giải của Phật, nên biết rằng mọi việc đều dựa trên lý nhân quả và nghiệp báo không sai chạy, ai ai cũng không tránh khỏi. Một khi đã hiểu rõ, chúng ta nên nhắc nhở lý đạo cho mọi người trên thế gian. Ngài bảo, chân thật nhận lỗi mình, chớ luận bàn lỗi người. Lỗi người tức là lỗi mình, đồng thể gọi là đại bi. Khi tan thuốc mê, tôi tỉnh lại và muốn nói, Bồ Tát hiện trước mặt mà chúng ta không thể nhận diện. Sau này, khi gặp lại Ngài, tôi thuật lại những gì xảy ra trong phòng mổ, Ngài chỉ mỉm cười. Tệ lắm là chúng ta phải hộ trì và thực hành sáu đại tông chỉ cùng những lời khai thị của Ngài, đặc biệt về lý nhân quả. Hằng ngày, chúng ta phải thọ trì kỹ càng. Hành được như thế thì chúng ta mới thường thỏa nhận nụ cười từ bi của Ngài. Chúng ta biết chắc rằng pháp thân của Ngài tiếp tục từ bi cứu độ chúng sanh. Như Ngài đã cứu giúp tôi trong phòng mổ, vậy chúng ta có muốn Ngài cứu giúp không?